Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới, nhiều sức khỏe và bình an.
Vậy hết rồi hả?
Khánh Thi đang là nghĩ tới một chuyện mà bảo vậy chứ không biết là luật sư mừng lễ phục sinh có lớn hay là không đây này. Rồi làm gì?
Ok. Trước hết là thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Lâu lâu Khánh Thi cho tất cả mọi sự mới. Mới nhưng mà Khánh Thi và luật sư vẫn cũ,
U như kỹ.
Phục sinh à, oh my goodness, chào. Sắp sửa đến ngày đó rồi nhỉ? Một tuần lễ thôi, thì như là cuối tuần này là tuần cuối tuần chủ nhật tới là chúng ta là mừng lễ lá, xong rồi sau đó chúng ta bắt đầu đi vào tuần thánh và tam nhật. Thì chúng ta bắt đầu mừng lễ phục sinh và tuần sau đó, ngày sau đó lớn à, trời ơi, lễ phục sinh là một ngày lễ rất là lớn đối với người Công giáo của chúng ta chứ nhỉ? Nhất định là phải gọi là không phải ăn mừng mà phải gọi là mừng ngày lễ Chúa sống lại. Đối với người Công giáo chúng tôi, những người mà không phải là Công giáo thì tôi nói sơ để cho quý vị hiểu một chút là đó, tất cả cái ngày lễ Chúa sống lại là tất cả chúng tôi có trong một ngày mà chúng tôi phải biết rằng là không có một đạo nào có một cái ngày như thế. Và vì vậy ngày lễ Chúa Kitô sống lại rất là quan trọng đối với người Công giáo. Và ăn mừng là chúng ta ăn mừng Chúa đã chết đi và sống lại, chứ không nói theo như cái sự hiểu là ăn mừng là chúng ta đi ăn một bữa cơm để mà ăn mừng. Vì vậy mà đối với tôi ngày lễ phục sinh có lẽ nó còn quan trọng hơn là ngày lễ Noel nữa. Và vì vậy tôi phải nghĩ đến những gì mà tôi có thể làm được cho tất cả mọi người, trong khi tôi còn có cơ hội làm những việc này với mỗi ngày thức dậy, có được cái sự thương mến, thương yêu của ơn trên ban cho tôi để có thể làm được những gì giúp cho tất cả mọi người trong cái cuộc sống này. Và vì vậy, cảm ơn Khánh Thi đã hỏi cái câu hỏi này để cho tôi có cơ hội nói một chút về lễ phục sinh. Bây giờ thì Khánh Thi bảo với tôi rằng là nói về vấn đề luật pháp nó rất là nghiêm túc, nó rất là boring, nó rất là chán, nó không có vui, nó không có sống động. Nhưng mà tôi nghĩ lại thì tôi thấy rằng là nó sống động chứ. Có những cái hồ sơ quý vị nghe không? Rất là thích thú đọc cái hồ sơ đó. Đối với cái câu chuyện thì tôi rất là thích, và tôi nghĩ quý vị cũng nghe cũng thích. Tại vì quý vị thấy có những cái trường hợp nó xảy ra mà nhiều khi chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Chỉ khi nào chúng ta đọc những cái hồ sơ mà đã được quyết định bởi những tòa sơ thẩm, tòa kháng cáo hay là tòa tối cao pháp viện, chúng ta mới biết rằng là nó mới thành ra là nó như vậy, thế kia, thế nọ. Quý vị thấy có những người mà mua nhà đó, quý vị thấy đó, quý vị ký một lô giấy tờ, quý vị ký giấy tờ nó mà cái tay quý vị mỏi luôn á, là tại vì những cái hồ sơ đã được quyết định, nó đưa ra những giấy tờ như thế để bảo vệ tất cả mọi người, để bảo vệ những trường hợp nó có thể xảy ra cho mình. Và vì vậy, quý vị biết luật pháp là những gì chúng ta không hết biết hết được, nhưng mà những gì chúng ta có thể biết, chúng ta nên biết để chúng ta tránh đi những cái việc nó có thể xảy ra cho mình. Không phải là quý vị không đâu, mà tất cả mọi người, những người nào cũng nghĩ rằng là ô, tôi làm cái việc này tôi đâu có nghĩ là chuyện nó xảy ra như vậy, như thế kia, như thế nọ. Và trong cái công việc làm của chúng tôi đó quý vị, có những cái trường hợp mà quý vị có thể nghĩ tới trước được, tại vì nó rất là common sense, tức là nó rất là thông thường, nhưng mà mình lại không nghĩ. Rồi đến cái lúc nó xảy ra thì mới thấy rằng là ồ, tại sao như vậy. Từ một cái thí dụ mà tôi vẫn cứ nói hoài với những quý vị mà đang đứng dạng là thường trú dân đó ha. Quý vị là người ở đây có thẻ xanh hợp pháp thì quý vị phải đứng ở một cái vị trí rất là tốt đẹp. Tốt đẹp ở đây tôi muốn nói đến là đừng có rơi vào những cái tình trạng về vấn đề hình sự. Tại khi quý vị có những cái tiền án á, thì quý vị lại phải càng thận trọng hơn. Và tôi cứ vẫn nói rằng là nếu quý vị muốn ra khỏi nước Mỹ, hoặc là quý vị muốn làm việc gì với di trú, khi quý vị có những việc liên quan đến cảnh sát, đến tòa, đến hình sự, quý vị phải tham khảo trước khi quý vị quyết định quý vị làm việc gì đó với di trú và công dân Hoa Kỳ. Có nhiều người cứ thản nhiên mà đi ra khỏi nước Mỹ, tại vì nghĩ rằng là mình trở lại không sao cả, một lần không sao cả, hai lần không sao cả, đến lần thứ ba cái bị ngừng lại, thế là bị đưa ra tòa di trú. Cho nên nếu chúng ta là những người có thẻ xanh, việc đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà khi muốn làm công dân Hoa Kỳ thì quý vị phải nghĩ đến những cái việc nó đã xảy ra trong cái cuộc sống của quý vị ở Hoa Kỳ này. Nếu quý vị không có vấn đề gì khác thì ok, đâu có gì để mà lo, đúng không? Đó là common sense, đó là cái sự suy nghĩ thông thường. Nhưng mà nếu quý vị đã có đối diện với cảnh sát, cho dù đó là đối diện với cảnh sát vì bị một cái vé phạt vượt đèn đỏ, hay là bị một cái vé phạt chạy quá tốc độ, quý vị cũng cần phải tham khảo. Quý vị nghe cái những người nào khác nói ồ cái đó không sao, là quý vị không nghĩ là nó sẽ có những vấn đề khác. Hay là quý vị nghĩ rằng là ô chuyện đó nó xảy ra 10 năm rồi, họ sẽ không có biết đến nữa. Hay là 30 năm rồi, họ sẽ không có lưu trữ những giấy tờ đó nữa. Chuyện đó không có đúng. Đối với di trú, cho đến ngày tất cả những người bước vào Hoa Kỳ này, không phải là người sinh ra ở Hoa Kỳ này, đều có một cái con số mật mã, đó là số A number, và nó sẽ đi theo quý vị cho đến ngày chúng ta ra đi, ra khỏi mặt đất này thì nó mới ngừng. Còn trong thời gian đó thì bất cứ việc gì chúng ta làm, họ đều biết hết, họ đây là Bộ Di trú do Hoa Kỳ. Nếu nó có liên quan đến hình sự, nếu nó có liên quan đến những cái việc mà họ cần phải tìm, họ cũng sẽ tìm được. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề về hình sự mà là một thường trú dân mà muốn làm một cái việc gì đó, chúng ta phải tham khảo để chúng ta giải quyết cái vấn đề hình sự đó trước. Nếu đó là một cái vé phạt vượt đèn đỏ, hay là một cái vé phạt chạy quá tốc độ, ok, không sao. Quý vị ít ra quý vị tham khảo, luật sư nói với quý vị là không có vấn đề này, không nhầm nhò gì hết, thì nó là ok, vậy là tốt. Hoặc là quý vị mang một tội ăn cắp vặt, tức là ăn cắp tiểu hình á, tiểu hình sự á, thì quý vị nếu là chỉ một lần không sao, một lần là lần đầu tiên không sao, quý vị dùng thuốc cấm nếu mà nó ít hơn cái số lượng mà luật cho phép thì cũng không sao. Nhưng mà quý vị phải tham khảo để biết thật sự đó là không sao, chứ đừng có nghe người này nói người kia nói, không ok. Quý vị có biết tại sao luật sư họ đi học bao nhiêu năm trời họ ra không, để họ có một cái bằng hành nghề không? Họ phải thi một cái bài thi khó nhất trên toàn quốc không? Đó là lý do tại sao, ok. Và quý vị có được những cái sự bảo vệ khác nữa khi quý vị nói chuyện với luật sư làm về những vấn đề liên quan đến pháp luật mà quý vị đang cần đến sự giúp đỡ. Tôi cũng sẽ không bao giờ nói với quý vị tôi làm về vấn đề luật hàng hải. Tại tôi có biết gì về luật hàng hải mà giúp cho quý vị. Nhưng mà có những người thân chủ họ cần giúp đỡ về luật hàng hải thì họ đi gặp luật sư chuyên làm về luật hàng hải. Ok? Cho nên quý vị phải tham khảo với cái người luật sư làm về những cái việc này cho nó đúng, thì cái kết quả quý vị sẽ đạt được theo như ý mình mong muốn. Không có một cái gì gọi là nhất định, nhưng mà ít ra mình biết là con đường đi của mình đó đang đi đúng con đường, hay vì là đi theo cái đường mà mình không biết là chuyện gì đang xảy ra. Và theo như lời khánh thi thì cái chương trình của chúng ta nói và tham khảo và đặt câu hỏi để được trả lời đã trên 17 năm nay rồi. Chúng ta biết rất là nhiều rồi. Tôi tin là quý vị biết rất là nhiều rồi. Quý vị không còn hỏi những cái câu hỏi về vấn đề visa bulletin. Quý vị không có còn những cái câu hỏi căn bản liên quan về những vấn đề về di trú. Tại vì quý vị biết rất là nhiều. Tôi đã mang đến cho quý vị rất là nhiều những cái tin tức, những kiến thức về di trú, về luật gia đình, về luật hình sự, luật dân sự, luật thương tích, tai nạn. Nhưng khi quý vị có những cái vấn đề này, quý vị vẫn phải tham khảo với luật sư. Vì những gì tôi mang đến cho quý vị để cho quý vị thấy và quý vị nghe rồi quý vị hiểu rằng là đây là những cái việc nó có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta khi cần đến sự giúp đỡ, chúng ta cần tham khảo với luật sư nhé. Ngày hôm nay tôi đưa cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Và có lẽ đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta nghe đến những cái vấn đề này. Với câu chuyện này nó liên quan đến khá nhiều những cái việc liên quan đến những điều khoản luật khác nhau. Ok. Và nó liên quan đến cái việc mà chúng ta đi mướn xe. Khi quý vị đi mướn xe đó thì chúng ta được cái hãng xe cho mướn đó, họ hỏi là chúng ta có muốn mua bảo hiểm xe của họ không. Có nhiều người mua thì quý vị bỏ ra một số tiền hàng ngày. Ngày xưa tôi nhớ nó khoảng chỉ 9 đồng một ngày. Nhiều lắm, không bao nhiêu nhưng mà nhiều ha. Vậy vì sao tôi nói là không mua là vì quý vị có bảo hiểm xe mà. Quý vị đi mướn xe là vì xe quý vị hư. Hoặc là quý vị mướn xe là vì quý vị muốn dùng xe mướn để đi xa. Mà quý vị ở California này thì quý vị phải có bảo hiểm xe đúng không? Vì đó là luật nói mình lái xe ở California này mình phải có bảo hiểm xe. Nhưng mà luật không có nói rằng là chúng tôi sẽ theo dõi từng người một để biết là họ có bảo hiểm xe. Vì vậy có những người họ không có bảo hiểm xe. Và vì vậy mình cần phải mua cái bảo hiểm có trách nhiệm về tai nạn. Chúng ta gọi cái phần đó là liability. Rồi mình mua cái phần bảo hiểm là nếu cái người họ gây ra tai nạn cho mình, họ không có bảo hiểm để họ trả cho mình những cái thiệt hại của mình, thì chúng ta gọi đó là uninsured motorist, tức là UIM. Rồi mình cần mua cái phần gọi là nếu mà mình bị thương tích thì mình được cái trả tiền bác sĩ, chúng ta gọi là medical pay. Rồi những cái phần khác thì người mà làm việc về vấn đề bảo hiểm có thể giải thích cho quý vị biết, không? Thì khi chúng ta là cái người bị thương tích vì cái người khác gây ra tai nạn cho mình, thì công ty bảo hiểm của mình nếu mình mua cái phần gọi là uninsured motorist, tức là không được bảo hiểm của cái người lái xe đụng mình á, không có bảo hiểm của người lái xe đụng mình á, thì mình sẽ được bồi thường về những cái thương tích, về những cái thiệt hại của mình. Ok. Nhưng mà khi quý vị đi mướn xe ở nơi xe cho mướn thì quý vị có cần mua cái bảo hiểm mà họ bảo rằng là họ sẽ bảo hiểm cho cái xe hay là cho mình khi mình lái cái xe mướn của họ hay không? Cái quyết định đó là ở từng người một. Và vì vậy khi quý vị từ chối, quý vị không mua thì họ sẽ yêu cầu quý vị ký vào cái tờ giấy nói là quý vị biết mà quý vị không mua. Nhưng nếu khi quý vị đi mua xe thì cái bảo hiểm xe mà quý vị đang có cái bảo hiểm đó họ có cover, tức là họ có bảo hiểm cái xe mà mình mới mua hay không. Đó là cái điểm mà nhiều người cũng chưa biết đến. Thường thì cái hãng bảo hiểm của mình họ sẽ bảo hiểm cái xe mới mua đó trong 30 ngày. Tức là tôi có bảo hiểm xe, tôi đi mua một cái xe mới. Nhưng mà cái xe mới đó bây giờ vì tôi mới mua, mà tôi mua vào ngày thứ bảy chủ nhật, thì cái hãng bảo hiểm của tôi họ không có làm việc. Nhưng mà rồi cái công ty bán xe họ đưa xe cho tôi, họ nói ok chạy về đi, tại vì tôi đã bằng lòng trả tiền. Vậy thì tôi vừa chạy ra khỏi cái nơi bán xe thì cái xe khác chạy tới tông đụng vào xe tôi một cái. Thế thì cái xe đó có được bồi thường hay không? Có được bảo hiểm hay không? Thì thông thường cái hãng xe mà bảo, mình xin lỗi, cái hãng bảo hiểm mà bảo hiểm xe của tôi á, xe cũ của tôi á, họ sẽ bồi thường cho cái xe tôi vừa mới mua. Thời gian là trong 30 ngày. Họ cho mình 30 ngày đó để mình làm một cái khế ước bảo hiểm cái xe mới này. Ok, nhớ nhé. Rồi, cái vấn đề thứ hai nữa. Cái việc này xảy ra rất là nhiều cho những người bán xe. Quý vị bán xe, quý vị không phải là người chuyên môn trong việc bán xe, tức là không phải là dealership, phải không? Không phải là người có cái chỗ bán xe, xe cũ, xe mới gì đó. Quý vị bán xe là vì quý vị không cần cái xe đó nữa, quý vị bán cho một người khác. Cái bảo hiểm mà để bảo hiểm cái xe đó, nó rất là quan trọng trong cái việc bán xe. Và cái việc thứ hai nữa là chuyển nhượng cái chủ quyền của cái xe đó qua cho cái người mới, nó rất là quan trọng. Và bởi vì cái người mà mình bán cái xe cho họ đó, mình đâu có biết là họ lái xe trên đường như thế nào. Mình đâu có thể nào mà nói rằng là họ chỉ lái về đến nhà thôi mà. Mình đâu có biết là cái người đó họ có bảo hiểm xe hay không. Ô nhưng mà họ nói với tôi họ có bảo hiểm xe. Tôi tin họ họ có bảo hiểm xe. Nhưng mà tin không bằng mắt thấy. Họ phải trình cái bảo hiểm xe cho quý vị thấy thì quý vị hãy đưa xe cho họ. Nhưng quan trọng nhất là mình phải làm cái giấy sang nhượng tên xe để họ là cái người làm cái chủ cái xe này khi mình bán cái xe này rồi. Có nhiều người rất là họ trong vấn đề này chả làm giấy tờ gì cả, quen mà không sao không? Không, rồi từ từ rồi tôi làm. Quý vị có biết bao nhiêu cuộc tai nạn xảy ra là vì cái việc đó, rồi cuối cùng ai là người sẽ lãnh cái hậu quả và cái trách nhiệm và cái thiệt hại đó? Mình á. Nhưng mà tôi bán cái xe này rồi tôi đâu còn trách nhiệm nữa nhưng mà giấy tờ chưa sang hả? Nhớ nhé, bây giờ cái hồ sơ này nó đi như thế này này, cái ông này ông lái xe ở trên đường thì ông có việc của ông chạy ha, không nhưng mà rồi đằng sau lưng ông ta có một cậu bé, cậu này mới có 20 tuổi thôi mà cậu này lại lái một cái chiếc xe. Cái chiếc xe này cậu ấy vừa mới mua từ cái hãng bán xe cũ. Cái hãng bán xe cũ bán cho cậu ta cái xe với một cái chương trình trả góp. Cái số tiền trả góp là bao nhiêu năm, bao nhiêu một tháng. Cậu này lái cái xe ở trên đường đi đằng sau lưng cái ông cụ này đang lái một cái xe. Cậu ta đang lái thì cậu này cậu tông tới cậu đụng cậu ông ấy, cậu đụng ông cụ này xong rồi cậu bỏ chạy. Nhưng mà rồi cậu bị bắt được và cho thấy là cậu đã uống rượu lái xe. Đấy, đó là một cái chủ đề. Không, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái luật hình sự về vấn đề uống rượu lái xe. Nhưng mà chúng ta không nói đến việc đó ngày hôm nay. Chúng ta nói về cái cậu này, cậu ấy đụng cái ông cụ này từ đằng sau, cậu đụng tới. Thì cái cơ hội mà cậu này cậu sai, có lỗi là coi như gần như 100% đúng không? Tôi không nói 100% được, tại vì nhiều khi nó có những cái khúc mắc, có những cái móc ngoéo ở trong cái chi tiết của cái hồ sơ. Thì cái ông cụ này ông ấy bị thương tích, tại vì khi cái xe đụng vào người mình là cái người mình nó sẽ văng tới văng lui. Rồi lưng mình đau, rồi cổ mình quẹo, đấy đủ mọi thứ hết. Vì vậy chúng ta mới có điều luật về thương tích tai nạn, điều luật bộ tort, không? Về thương tích tai nạn, quý vị thấy không? Bây giờ chúng ta đi qua một bộ luật thứ hai rồi. Ok? À, nhưng mà cái ở đây nó xảy ra như thế nào? Ông cụ này một thời gian ngắn sau đó, ngắn lắm, thì ông cụ này chết. Chết là bởi vì tim ngừng đập. À, thế là chúng ta lại đưa đến một cái vấn đề khác nữa. Tức là cụ này đã mất, mất đi không đúng với cái việc mà nó đã xảy ra cho cụ ấy. Nhưng mà cái cậu này, cậu mua cái xe này thì là cậu ký cái hợp đồng. Bây giờ chúng ta đi vào luật hợp đồng. Cậu ký cái hợp đồng, cậu bằng lòng, cậu trả bao nhiêu một tháng và trả bao nhiêu lâu thì cái xe này nó hết, hết nợ. À, rồi. Cậu ấy đụng ông cụ này rồi cậu bỏ cậu chạy. Cậu bỏ cậu chạy vì cậu ấy không có bảo hiểm xe. Ok? Và cậu này đã có một cái lịch sử là cậu ấy đã lái xe không có bằng lái trong quá khứ. Cậu đã bị bao nhiêu cái vé phạt về vấn đề giao thông. Quý vị thấy chưa? Đây là chúng ta đi vào một cái vấn đề khác nữa. Là cái lịch sử của cậu này nó sẽ tạo ra cái việc gì đây? Ok? Và trước khi cái công ty này bán cái xe cho cậu này thì họ cũng đã nhận định là cậu này có cái bằng lái xe có hiệu lực. Vậy thì chuyện gì xảy ra sau khi ông cụ này đã mất đi? Dĩ nhiên nếu ông cụ không mất đi thì họ sẽ mang một cái hồ sơ, nó gọi là cái hồ sơ bị thương tích tai nạn xe, tức là bộ luật tort về vấn đề bất cẩn. Thì chúng ta nói về vấn đề bất cẩn thì chúng ta đã nói rằng là cái việc đầu tiên là cái bổn phận. Cái bổn phận của cái cậu này là lái xe trên đường, cậu phải lái cho nó đàng hoàng. Không? Nhưng mà cậu ấy vi phạm luật giao thông là cậu ấy đã uống rượu lái xe và cậu ấy đã đụng cái ông này rồi cậu ấy bỏ chạy. À, và cái thương tích của cái ông này là gây được xảy ra, được bị, I mean đã bị thương tích là bởi vì cái cuộc tai nạn nó xảy ra. À, mà bây giờ ông ta bị thiệt hại là vì ông ta bị thương trên người, cái việc mà ông ta mất vào một thời gian ngắn sau cái chuyện đó chúng ta khoan nói tới. Thì cái người mà đứng ra đại diện, nếu mà ông này ông ấy còn sống thì ông sẽ làm một cái hồ sơ để thưa cái công ty bán xe và thưa cái cậu này. Nhưng mà cái cậu này cậu là người không có gì hết thì mình làm bồi thì mình sẽ bồi thường như thế, được bồi thường như thế nào? Cho nên mình phải nhìn vào cái công ty bán xe cho cậu ta. Mình nói cái công ty bán xe này bất cẩn, cái công ty bán xe này đã không có làm đúng với cái bổn phận là làm, là phải biết là cậu này cũng có bảo hiểm thì mới đưa xe cho cậu chứ. À, nhưng mà cái công ty bán xe này là ông cãi. À, ông cãi. Ông cãi là ê, nhưng mà tôi đã bán xe này rồi, tôi không có trách nhiệm gì hết. Đúng không? Quý vị thấy đúng không? Quý vị bán cái xe rồi, quý vị hết trách nhiệm rồi. Ừ? À, nhưng mà thưa quý vị, đó là cái lời tranh cãi của cái công ty bán xe đối với tòa sơ thẩm. Tòa sơ thẩm nói làm sao? Cũng nói như chúng ta nói vậy đó. Ông này, ông cái công ty bán xe này không có trách nhiệm gì hết. Tại vì họ đã bán xe cho cái cậu này rồi, chuyển cái chủ quyền cho cái cậu này rồi, thì cậu này là cái người có trách nhiệm với cái tai nạn này. Nhưng cơ mà thưa quý vị, cái gia đình của cái ông cụ này kháng cáo. Họ kháng cáo là vì họ nói là cái gì? Họ nói rằng là cái số tiền mà cái cậu này cậu ấy trả cho cái công ty bán xe này đó là khoản tiền trả hàng tháng. Cái công ty bán xe này á, bán cho cậu này với một cái điều kiện, với một cái hợp đồng có điều kiện. Cái hợp đồng có điều kiện là cậu này cậu phải trả hết cái số tiền này thì cậu mới là chủ xe. Vì vì cái cậu này cậu chỉ là cái người gọi là giữ cái xe cho cái công ty bán xe này thôi. Cho nên cái công ty bán xe này mới thực sự là cái người có trách nhiệm với cái tai nạn này đã xảy ra với cái ông cụ này. Về sau này thì gia đình này họ đem họ thưa thêm về vấn đề cụ bị mất vì vấn đề thương tích, về vấn đề tai nạn đã xảy ra. À, thì tòa kháng cáo nói rằng là cái hợp đồng hai người này mua bán cái xe này là một cái hợp đồng có điều kiện, và vì vậy cái việc mà cái cậu này cậu dùng cái xe này bất cẩn là cái vấn đề mà cái công ty bán xe này phải có trách nhiệm, vì họ đã tin tưởng cái cậu này và đưa cái xe cho cậu này cậu ấy chạy. Và vì vậy quý vị thấy những cái vấn đề mà họ đưa ra là cậu này cậu bị vé phạt, cậu lái xe trong quá khứ không có bằng lại kiểu thứ, những cái đó là những cái nó cộng vào cái hồ sơ. Vì lý do đó mà chúng ta không có nói đơn giản như là ồ cái nhà này tôi mua là tôi trả tiền, mà trả tiền bằng cách nào trong khi mình không có tiền, mình phải chứng minh là mình đã trả tiền bằng cách nào, vì cái nhà này đang được tranh cãi trên tòa về vấn đề chia tài sản trong một hồ sơ ly dị. Tôi nói để cho quý vị biết rằng là không phải là chúng ta thấy trước mắt như thế nào thì chỉ đến đấy thôi, trong di chúc xin lỗi trong chi tiết nó đòi hỏi rất là nhiều những cái việc khác phải làm, chứ không phải nói đấy. Nhiên là khi ở trên chương trình tôi nói với quý vị về những cái hồ sơ hay những cái việc gì đó mà chúng ta nói chuyện với nhau đó, nó đi theo cái bước đường đơn giản mà tôi diễn tả cho quý vị nghe và quý vị hiểu, nhưng khi đi vào chi tiết nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian của luật sư để làm việc một cái hồ sơ cho bất cứ những vấn đề nào liên quan đến pháp luật mà quý vị cần được sự giúp đỡ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư ở văn phòng của chúng tôi về di trú, hình sự, dân sự, luật tai nạn, luật thương tích, luật tài sản. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thì.
Dạ, Khánh Thì cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều tối nay 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả trong cuộc sống có thật là nhiều niềm vui, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường đi công việc đau đáy, hoặc quý thính giả nào đang ở nhà sửa soạn bữa ăn hay là làm công việc gì đấy ở trong nhà. Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn, tràn đầy niềm vui, đón một ngày mới vui, thật là vui.